Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1 đổi hôn. 01. Đích tỷ giật lấy tín vật của nhà thư sinh, ta liền hiểu rằng tỷ cũng đã trọng sinh. Kiếp trước, tỷ không nghĩ ngợi mà chọn ngay ngọc bội của nhà tướng quân, vứt lại túi thơm của nhà thư sinh cho ta. Muội muội, tỷ cũng không có ý gì khác, chỉ là nhị công tử nhà tướng quân tuy không phải trưởng tử, nhưng cũng là đích xuất. Muội gả qua đó, e rằng khó mà sống tốt. Vẫn là thư sinh này mới xứng với muội hơn. Kiếp này, tỷ vẫn cao ngạo như thế. Quy Vãn, nhà họ Tạ thanh đạm, tỷ vốn luôn thương muội, nên quyết định nhường cho muội mối hôn sự tốt đẹp với nhà tướng quân. Đích mẫu nghe vậy, hoảng hốt đến mức làm rơi cả tách trà xuống đất. Quy Nguy, tỷ tỷ chặt chẽ nắm lấy túi thơm trong tay, tiến đến gần đích mẫu, ghé sát tai thì thầm vài câu. Sắc mặt đích mẫu từ u ám chuyển sang sáng sủa hơn, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ nặng nề. Quy Nguy, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải vẫn còn mẫu thân sao? Đích tỷ tựa đầu lên vai đích mẫu, làm nũng nói. Đích mẫu trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng cắn răng đáp. Được, mẫu thân nghe con. Hôn sự của ta và đích tỷ cứ như vậy được định đoạt. Nhưng khi chuẩn bị hồi môn, đích mẫu lấy lý do nhà tướng quân phú quý, còn nhà họ Tạ thanh đạm, đã cắt giảm phần vốn dĩ đã không mấy dư giả của ta, đem thêm cho đích tỷ. Ta cũng chẳng bận tâm. Vì họ nói không sai, nhà tướng quân phú quý, còn nhà họ Tạ. Chỉ không biết 10 dặm đồ cưới kia của đích tỷ có lấp đầy nổi lòng tham của nhà họ Tạ hay không. 02. Kiếp trước cũng như vậy, đích mẫu bày tín vật của hai nhà trước mặt ta và đích tỷ để chúng ta tùy ý lựa chọn. Nhưng ta biết, ta vốn không có quyền lựa chọn. Đích tỷ cầm lấy ngọc bội, còn túi thơm thì ném lại cho ta. Tỷ với 10 dặm đồ cưới bước vào nhà tướng quân. Còn ta chỉ có một chiếc kiệu nhỏ mà gả cho Tạ Dĩ An. Số mệnh của chúng ta, vốn dĩ như xuất thân của chúng ta vậy. Tỷ là vị phu nhân cáo mệnh cao cao tại thượng, còn ta chỉ là chính thất của một viên quan nhỏ, người nhẹ nhàng không có tiếng nói. Ai ngờ ngày đích tỷ gả vào nhà tướng quân, Hách Giao liền nhận quân lệnh khẩn, theo cha và huynh xuất chinh. Một nhà nam đinh đều chiến tử nơi xa trường. Đích tỷ thành thân chưa đầy 3 tháng. Đã phải thủ tiết. Nàng liên tục khóc lóc, tìm đủ mọi cách sống chết để đòi trở về nhà. Đích mẫu thương tiếc nàng, dịu dàng an ủi rằng chỉ cần giữ tang cho Hách Giao đủ 3 năm, sẽ nghĩ cách đưa nàng trở về. Nhưng ngay cả ta cũng hiểu, điều đó là không thể. Hách gia toàn gia trung liệt, phụ thân ta nếu dám để đích tỷ trở về, chẳng phải sẽ bị đồng liêu chỉ trích đến nỗi không ngẩng đầu lên được sao? Huống hồ, đại ca năm ngoái vừa được bổ nhiệm vào triều làm quan, đây là thời điểm quan trọng nhất. Dẫu phụ thân có thương yêu đích tỷ đến mấy, cũng không thể xem nhẹ tiền đồ của con trai. Đích tỷ miễn cưỡng ở lại nhà tướng quân thêm 2 năm, trong khoảng thời gian đó không ít lần dọa chết, tìm đường tự sát. Lần cuối cùng, thái quân của nhà tướng quân sai người mời phụ thân và đích mẫu qua phủ, chỉ vào đích tỷ mà nói. Hãy đón Quy Nguy về đi. Tuổi xuân của nàng còn dài, sao phải hoang phí ở đây? Phụ thân sợ hãi quỳ xuống tạ tội, bởi thái quân không chỉ là lão phu nhân của nhà tướng quân, mà còn là đích thân cô mẫu của đương kim hoàng thượng, là Chiêu Hoa đại trưởng công chúa. Về đến phủ, phụ thân lập tức vung tay tát thẳng một cái lên mặt đích tỷ, giận dữ quát lớn. Trịnh Quy Nguy, con có chết cũng chỉ được chết ở nhà tướng quân. Đích tỷ không cam lòng. Nhất là khi từ miệng phụ thân biết được, phu quân của ta Tạ Dĩ An đã được chỉ định làm thái học bác sĩ, tiền đồ rộng mở không thể đo lường. Nàng đòi gặp ta. Đích mẫu đích thân tới mời ta qua để khuyên giải nàng. Ta chỉ đành đồng ý. Vào nhà tướng quân, đầu tiên ta gặp được thái quân. Bà nắm tay ta, thở dài nói. Khuyên nhủ tỷ tỷ của con cho tốt. Ta vốn có ý để nàng trở về, nhưng phụ thân con thì... Thái quân vỗ nhẹ lên tay ta, dùng một lời lẽ khéo léo mà nói. Quá mức thận trọng. Trên đường đến viện của Đích tỷ, ta thầm nghĩ, Thái Quân quyền cao chức trọng, lại khoan dung nhân hậu như vậy, Đích tỷ rốt cuộc còn điều gì không hài lòng. Nhà họ Tạ mà dễ đối phó như vậy, e rằng trong mộng ta cũng có thể cười tỉnh dậy. Nào ngờ, Đích tỷ ngày ngày nhớ lại cảnh chúng ta cùng chọn hôn sự hôm ấy, cuối cùng đã hóa điên. Rõ ràng nàng mới là đích xuất. Rõ ràng nàng mới đáng được nâng niu trong nhung lụa, được phong cáo mệnh. Trong cơn oán hận, Đích tỷ dùng châm vàng sát hại ta, sau đó tự sát. Vì thế, khi nhận ra mình đã trọng sinh, nàng lập tức vội vàng cướp lấy hôn sự với nhà họ ta. Giờ thì tốt rồi, chẳng cần mơ mộng, những ngày nhàn nhã sung sướng kia đã thuộc về ta. 03. Ngày 3 tháng 9 là ngày hai vị tiểu thư nhà họ Trịnh xuất giá. Đây vốn là ngày lành tháng tốt mà Đích mẫu chọn cho Đích tỷ, nhưng để ta kịp gả vào nhà họ Hách trước ngày Hách giao xuất trinh, Đích tỷ đã năn nỉ Đích mẫu rất lâu. Cuối cùng Đích mẫu cũng gật đầu, để chúng ta cùng ngày xuất giá. Ta được rước vào nhà tướng quân với tiếng kèn trống tưng bừng. Còn chưa kịp quỳ bái song thân, một loạt tiếng vó ngựa hỗn loạn đã vang lên, xông thẳng vào cổng đỏ. Các tỷ nữ làm việc gọn gàng, theo sự chỉ dẫn của một giọng nữ dịu dàng mà đưa ta vào tân phòng. Ngồi chờ một lúc, một đôi giày ngắn màu đen dừng lại trước mặt ta. Quỳ vãn, quân lệnh khẩn cấp, ta phải lập tức lên đường. Chiếc quạt tròn được vén lên, một chàng trai tuổi trẻ đầy hào khí, khoác áo giáp sáng chói, ánh mắt nhìn ta mang theo chút áy náy. Để nàng chịu thiệt rồi. Ta khẽ sững sờ. Hách Giao, hóa ra lại có diện mạo tốt thế này. Lang quân. Ta ném chiếc quạt tròn xuống, phất tay đuổi hết tỷ nữ ra ngoài, từ trong dương lấy ra lá bùa hộ mệnh đã chuẩn bị từ trước. Lang quân, đêm qua thiếp mơ một giấc mộng. Trong mộng, ngày chàng đại hôn liền nhận lệnh xuất chinh đến Yên Bắc. Giám quân tham công, lệnh chàng cùng đại bá truy kích địch quân, nhưng không ngờ lại rơi vào mai phục. Chàng bị trọng thương, tuyết lớn phong tỏa đường đi, lương thảo cũng cạn kiệt. Sự kinh ngạc trong mắt Hách Giao dần chuyển thành vẻ nghiêm trọng. Quân tình ở Yên Bắc là cơ mật, không phải chuyện một nữ tử khuê phòng như ta có thể biết. Ta cắn răng, hai tay dâng lên lá bùa hộ mệnh. Lang quân, thiếp chỉ là nữ nhi trốn khuê phòng, không hiểu binh sự. Ban đầu cứ ngỡ chỉ là một giấc mộng, nào ngờ hôm nay lại trùng hợp. Mong lang quân ghi nhớ, cẩn trọng suy xét. Quỳ vãn sẽ ở phủ đợi ngày lang quân khải hoàn trở về. Hách Giao không nói lời nào. Lá bùa hộ mệnh nằm trong lòng bàn tay chàng, khẽ rung lên theo nhịp run rẩy từ tay ta. Ta vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng cần mạo hiểm. Mặc cho con cháu nhà họ Hách bỏ mạng nơi chiến trường, ta chỉ việc thủ tiết, sống trong nhà tướng quân. Thái quân sẽ đối đãi tử tế với ta, phụ thân và đích mẫu cũng sẽ kính trọng, thậm chí hoàng thượng cũng ban cho ta một đạo cáo mệnh. Cái gọi là khuê phòng tịch mịch, đối với ta, ngược lại còn là một điều tốt. Nhưng từ nhỏ ta đã nghe chuyện về Hách Gia quân mà lớn lên. Ngoại tổ phụ ta ngày trước làm ăn ở biên giới, gặp lúc Nam Man xâm phạm, chính lão tướng quân họ Hách đã cứu ông một mạng. Dì thường vỗ lưng ta, dỗ ta ngủ, kể đi kể lại những chiến tích của Hách Gia quân. Ta, Trịnh Quy Vãn, tuy chỉ là một thư nữ, luôn nhẫn nhịn dè dặt, nhưng vẫn biết thế nào là lương tâm. Ta không đành lòng nhìn thái quân người đã thêm hai dương sinh lễ cho ta phải bạc đầu chỉ sau một đêm. Không đành lòng để đứa trẻ non nớt, lúc ta bước xuống kiệu còn nhắc nhỏ bằng giọng non nớt. Nhị thầm thầm, cẩn thận dưới chân, phải chịu cảnh mất cha. Càng không đành lòng nhìn hàng vạn tướng sĩ mất mạng vô ích. Sau một hồi trầm mặc, một bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng, vươn ra lấy lá bùa hộ mệnh từ tay ta. Đa tạ. 04. Hách Giao xuất trinh, ta cũng không ngồi không. Ngoại tổ gia của ta làm ăn buôn bán khắp nơi, ở Thịnh Kinh cũng có vài cửa tiệm. Ta mang theo tín vật gì để lại, tìm đến cửa tiệm gần tướng quân phủ nhất để gửi lời nhắn, nhờ ngoại tổ phụ cử một người quản lý đáng tin đến gặp ta. Tưởng rằng phải đợi vài ngày, không ngờ ngay hôm sau đã có một nữ lang đến thăm. Tại hạ là trưởng phòng của nhà họ Tôn, Tôn Nặc. Nàng mặc nam trang, nhưng không cố ý làm ra vẻ nam nhân. Nàng nâng tay, thực hiện một lễ bái chắp tay lịch sự. Hiện tại mọi việc kinh doanh của nhà họ Tôn ở Thịnh Kinh đều do tại hạ phụ trách. Nếu nhị phu nhân tin tưởng, xin cứ phân phó. Hai mắt ta sáng lên. Không ngờ thời điểm này, nàng đã thay mặt quản lý việc buôn bán ở Thịnh Kinh. Kiếp trước, ta và vị biểu tỷ này cũng từng gặp mặt một lần. Đó là vào năm thứ ba sau khi ta thành thân với Tạ Dĩ An. Một tỷ nữ mang trang sức của ta đi cầm cố, bị biểu tỷ nhận ra đó là vật mà nhà họ Tôn đã thêm vào làm đồ cưới cho ta. Biểu tỷ mang theo một sấp ngân phiếu đến phủ, hỏi ta có phải đang gặp khó khăn gì không? Ta không muốn nàng lo lắng, vừa định nghĩ cách lấy cớ che giấu, thì Tạ phu nhân nghe tin chạy đến, thẳng mặt mắng ta một trận, bảo rằng ta tự hạ thấp phẩm giá, dám qua lại với thương hộ. Biểu tỷ tức giận đến mức phất tay áo bỏ đi, nhưng trước khi rời khỏi vẫn đặt sấp ngân phiếu dưới khay trà. Trước mặt Tạ phu nhân, ta bảo tỷ nữ đem ngân phiếu trả lại. Mẫu thân nói rất đúng, nhà họ Tạ chúng ta không thể dùng tiền của thương hộ. Khi ấy, Tạ Dĩ An vừa được chỉ định làm thái học bác sĩ, cần bạc để lo liệu. Mà tiểu muội của chàng đang định thân với một danh gia vọng tộc, cũng cần chuẩn bị một bộ hồi môn thật phong phú. Ta lại đem số bạc sắp có trong tay trả về. Tạ phu nhân tức giận đến mức suýt ngất, cầm tách trà ném vỡ đầu ta, còn nói rằng bà thấy đau ngực, bắt ta đội vết thương mà chăm sóc bà suốt một đêm bên giường. Mặc nàng làm ầm ĩ thế nào, ta cũng không muốn đi tìm biểu tỷ thêm lần nào nữa. May mắn thay, Thái quân không có những định kiến như vậy. Khi ta nói gì của mình xuất thân từ nhà họ Tôn, Thái quân còn cười khen rằng châu báu của nhà họ Tôn có chất lượng rất tốt, thậm chí bảo lần sau hãy cùng bà đến chọn thêm. Nghĩ đến đây, ta không còn do dự, cúi người hành lễ thật sâu với Tôn Nặc. Xin biểu tỷ ra tay tương trợ.